15. Tầm nhìn và cảm quan. 15. Sự khác nhau giữa gió thực và gió biểu kiến là gì? Một người suýt trở thành bạn tôi đã hỏi như thế. Đó là một thằng nhóc tên Canton Onfield. Nó không phải hỏi kiểu muốn hiểu biết thêm, mà như là muốn kiểm tra kiến thức của tôi. Và tôi chắc rằng nó đã thuộc nằm lòng câu trả lời đó rồi. Tôi trả lời, tớ không biết. Nó liền chớp lấy cơ hội, tuôn ra một tràng những vấn đề thâm thúy như kiểu nguyên tắc Bernoulli hay lý thuyết Bay. Nó giảng giải cho tôi nhiều, như thể nó đã từng làm chủ một chiếc thuyền vậy. Nhưng theo tôi được biết, thì thằng nhóc thậm chí không có lấy một chiếc thuyền nào của riêng mình. Và trong cuộc đời, nó chưa từng ra biển lấy một lần. Những mớ kiến thức về hàng hải mà nó biết được lôi ra từ một quyển sách trong thư viện công cộng. Và nó bắt chuyện với tôi, cốt để phô trương sự hiểu biết của mình. Canton hỏi tiếp, sự khác nhau giữa cạnh bươm và mép trước của cánh bươm là như thế nào? Tôi biết cạnh bươm là cạnh bên trong của cánh bươm, chạy dọc theo thân cột bươm, còn mép bươm là cạnh bên ngoài cánh bươm, cũng chính là cạnh huyền của lá bươm hình tam giác. Tuy nhiên, tôi không thể phân biệt chính xác cái nào là cái nào. Canton, tôi hơi gằn giọng, tớ không biết. Và tôi muốn nói thêm với nó rằng, tôi chẳng cần quan tâm tới điều đó. Nhưng tôi đã chậm hơn nó một bước. Cái miệng của nó sai sưa giải thích, và tôi chẳng còn cơ hội nào để thốt ra lời nữa. Một lần khác, Canton lại hỏi, hãy nói cho tớ biết góc nào là góc tốt nhất để nghiêng cột bươm về phía sau. Tớ không quan tâm đến góc nghiêng của cột bươm. Tôi đáp, cố giấu vẻ bực dọc. Cậu nên xem xét góc nghiêng cột bươm là bao nhiêu. Thằng nhóc tiếp tục lải nhải. Cậu có thể tiến lên, xuôi chiều gió, nhanh hơn rất nhiều nếu cậu nghiêng cột bươm nhiều thêm một chút về phía đuôi thuyền. Sau những lần chạm trán, chẳng có gì là thú vị ấy. Tôi cố tránh mặt Canton. Nhưng hình như thằng nhóc luôn theo dõi tôi thì phải. Khi bước lên thuyền để căng bươm, tôi đã thấy nó ngồi vắt vẻo bên bờ vịnh, hai chân đông đưa, như thể nó đang chờ tôi. Và tôi biết rằng Canton muốn tôi mời nó lên thuyền lắm lắm, nhưng tôi chẳng dạy gì làm như thế. Tôi nhổ neo, bỏ lại Canton lúc này đang đứng trên bờ vịnh với vẻ mặt trông thật đáng thương. Một buổi sáng, nó chắn ngang trước mặt tôi trước khi tôi kịp bước lên thuyền. Đoán xem tớ có chuyện gì sắp kể cậu nghe nào. Tôi trả lời, tớ không biết. Tớ có một con thuyền. Nó nói giọng hí hửng. Tôi khá ngạc nhiên trước tin này. Lâu nay tôi vẫn nghĩ là Canton chỉ muốn tìm hiểu về thuyền chứ không muốn học cách lái thuyền. Tôi hỏi, loại nào thế? Một chiếc bằng sợi thủy tinh. Thuyền bằng sợi thủy tinh là loại thuyền mới xuất hiện trên thị trường. Tôi chưa từng lái loại thuyền này bao giờ, nhưng đã có một thành kiến chẳng mấy tốt đẹp với chúng. Ý tưởng làm thuyền bằng sợi thủy tinh thật lạ lùng, khiến tôi nghĩ những người tạo nên chúng thật điên rồ. Đã là thuyền thì tất nhiên phải được làm bằng gỗ chứ. Không đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi, nên Canton nhìn tôi với vẻ mặt đầy hy vọng. Tôi chắc rằng thằng nhóc đang chờ đợi ở tôi một phản ứng nhiệt tình trước cái tin sốt dẻo đó. Nhưng khi thấy tôi không có biểu hiện gì, nó nói thêm, bố tớ bảo thuyền bằng sợi thủy tinh chạy tốt và bền hơn rất nhiều so với thuyền làm bằng gỗ đấy. À, thằng nhóc này đang lấy bố nó ra, hòng làm tôi tin vào câu chuyện của nó đây. Tôi không thể bác đi lời của bố Canton. và theo như tất cả những gì tôi biết, thì cũng có thể thằng nhóc đúng. Thật khủng khiếp khi nghĩ đến một ngày nào đó, những con tàu bằng gỗ sẽ phải nhường bước trước những con tàu bằng sợi thủy tinh, lặng lẽ chịu một kết cục bi đát, mục nát trong các bãi rác công nghiệp. Cậu có thuyền lâu chưa? Tôi hỏi. 3 tuần trước. Con thuyền chạy tốt chứ hả? Sau một thoáng do dự, Canton trả lời. Tớ không biết, tớ chưa từng lái thử nó bao giờ. Cậu muốn nói rằng cậu có con thuyền bằng sợi thủy tinh của riêng mình đã 3 tuần rồi mà chưa từng một lần lái thử nó ư? Bố tớ bảo tớ cần một ai đó để đi cùng với tớ trên biển, một ai đó có kinh nghiệm ấy. Nghe Canton bảo vậy, thực tình tôi chẳng có chút hứng thú nào khi nghĩ đến việc mình sẽ đi thuyền cùng nó. Nếu Canton muốn tôi dạy nó cách điều khiển thuyền, thì nó phải mở miệng nhờ vả tôi chứ. Tự dưng nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy vui hẳn lên. Canton sẽ phải tự mình cởi bỏ lớp vỏ ngụy tạo về những kiến thức hàng hải trước mặt tôi. Thằng nhóc sẽ không thể ra khỏi mũi đất này nếu không có sự giúp đỡ của tôi. Tớ nghĩ rằng, cậu có thể đi được với tớ không? Canton quả là một kẻ khó ưa, luôn luôn khó ưa, bởi nó đã bắt tôi phải chờ một lúc lâu mới lên tiếng nhờ vả. Một phần do khá tò mò về chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh của Canton, tôi muốn tự kiểm nghiệm xem con thuyền sẽ hoạt động theo nguyên lý nào. Nhưng phần lớn là tôi muốn trả đũa thằng nhóc. Tôi muốn có cơ hội sai bảo Canton như cái cách mà nó đã huân hoang với tôi. Nên tôi gật đầu. Được rồi, tôi nói, nhưng không phải là hôm nay. Thế bao giờ? Mai nhé. Được thôi, mai tài xế của tớ sẽ đến đón cậu lúc 10 giờ.
Tài xế của tớ?
Thằng nhóc đang nói cái gì thế không biết. Tôi cười thầm, nhưng cũng không tránh khỏi thắc mắc. Ý Canton là gì nhỉ? Lẽ nào một thằng nhóc tí tuổi đầu như nó mà có cả xe hơi riêng ư? Cho đến khi chiếc Cadillac dài màu đen chờ tới trước cổng nhà tôi vào buổi sáng hôm sau, thì tôi mới tin là Canton không nói dối. Canton ngồi ở băng ghế sau, nét mặt trông chẳng có vẻ gì là phấn khởi cả. Vẫn như cái ngày tôi lái thuyền ra khơi và bỏ lại nó một mình trên cầu tàu. Cho đến khi chúng tôi đi dọc con đường lát đá xanh dẫn tới ngôi biệt thự Tudor hết sức ấn tượng trông ra vịnh, tôi vẫn chưa hết sững sờ trước khám phá mới của mình. Nhà Canton giàu có đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi. Chúng này trông giống một lâu đài hơn là một ngôi nhà. Thực ra, tôi cũng đã từng vài lần đi ngang qua đây và luôn tự hỏi xem những ai đang sống trong tòa lâu đài này. Nhưng có ngờ đâu chính là nhà của thằng nhóc hổm hỉnh Canton. Tài xế thả chúng tôi ở sân sau, nơi được bao quanh bằng con lạch nước mặn khá sâu được nạo vét cẩn thận. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc du thuyền có cabin. Con thuyền dài ít nhất 12 mét, đang neo bên bờ vịnh. Trên đó, một thuyền trưởng mặc đồng phục đang đánh bóng những thứ đồ bằng đồng. Trong khoang thuyền chừng 6-7 người lớn đang tụ tập quanh cái bàn cười cười nói nói và chơi đánh bài. Đây là thuyền của cậu à? Tôi hỏi Canton với ý là liệu con thuyền có phải của gia đình cậu không? Ồ không, thằng nhóc trả lời, con thuyền đó là của bố tớ.
Vậy thuyền của cậu đâu?
Đằng kia, Canton chỉ về phía ngôi nhà thuyền. Tuyệt thật, tôi nghĩ, đối với tôi, việc đẩy một con thuyền vào nhà thuyền cũng thú vị như việc mặc áo len cho một chú chó vậy. Chúng tôi đưa con thuyền ra khỏi nhà thuyền, buộc nó vào một cây giằng ở cuối bến, hướng vào cơn gió và ngắm nghía hồi lâu cái thân thuyền được đúc liền một mảnh.
Con thuyền dài cỡ 6 mét, với những đường nét hài hòa đến kinh ngạc. Và nó có tấm ván chống trôi dạt thay vì cái sóng thuyền. Và thật khó để tôi có thể kết luận rằng con thuyền này khác với chiếc nữ hoàng màu xanh của tôi khi đi biển như thế nào. Tôi lôi lá bườm ra khỏi cái túi đựng và ném phịch xuống đất. Tôi bảo Canton buộc chiếc bườm tam giác vào dây buộc bườm mũi khi tôi đang trượt lá bườm chính lên sào căng bườm và cột bườm. Khi đã hoàn thành việc của mình, tôi liếc về phía chiếc du thuyền và thấy một người đàn ông cao gầy đang trèo ra khỏi mạn tàu, thủng thẳng đi về phía chúng tôi. Ông ta đi ngang qua bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, từng bước khoan thai, như thể người đàn ông đó biết chính xác nơi mình cần đến nên không vội vàng làm gì. Khi ông ta đến gần, tôi có thể nhìn rõ ông ta hơn. Ông ta mặc một chiếc áo lụa màu xanh với chiếc quần thủy thủ vải bông dày màu trắng. Mái tóc màu ghi được chải tỉ mỉ vắt xuống sau tai. Tôi cảm thấy da dẻ ông ta cũng mềm mại như cái áo đang mặc. Nhưng hai mắt thì trũng sâu lại. Khi người đàn ông đó tiến dần đến bờ vịnh, Canton bỗng trở nên mất tự nhiên. Đây là bố tớ. Canton bối rối giới thiệu rồi lại chỉ về phía tôi. Và đây là... Nhưng quá lúng túng nên nó không thể nhớ nổi tên tôi. Bố Canton ném cho tôi một cái nhếch mắt kiểu cách rồi bảo: Canton và chú rất vui vì cháu đã đồng ý dạy nó đi thuyền. Và không để tôi kịp đáp lời, ông ta đã quay lưng, dời gót trở lại chiếc du thuyền, cũng vẫn với dáng vẻ khoan thai như trước đó. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa gặp một người lớn nào nói chuyện với tôi theo cái cách như thế. Tôi đã bị trách móc, cảnh cáo, từng được ca tụng tán dương, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với một người mà dường như với họ tôi không đáng để bận tâm như vậy. Tôi chợt thấy ngượng ngùng, nhưng không phải cho mình mà là cho Canton. Khi quay lại, tôi thấy nó đang đánh vật với cái dây lèo của cánh bươm tam giác, cố gắng buộc nó vào đầu cánh bươm. Hai gò má đỏ ửng lên. Công việc khá là đơn giản, nhưng Canton lại không làm được. Có vẻ như thằng nhóc chưa hết bối rối. Những lời của bố Canton vẫn còn phảng phất bên tai, và ý đồ của ông ta thể hiện khá rõ. Rõ ràng, ông ta muốn hạ nhục con trai mình trước bạn nó, và ông ta đã thành công mà không cần phải bỏ ra nhiều công sức. Vài phút sau, tôi nghe thấy tiếng gầm gào của hai chiếc chân vịt từ chiếc du thuyền sang trọng phía bên kia. Trên bông, thuyền trưởng đang túm các mối dây buộc lại và khéo léo xoay thuyền quanh trục ngang ở trung tâm con lạch và thẳng hướng ra vịnh. Ông ta rồ mái, tạo ra một làn nước khổng lồ, và tôi phải dùng hết sức để tránh không cho con thuyền của chúng tôi bị sóng nước xô vào cầu tàu. Khi con thuyền mái đi ngang qua, tôi thấy bố Canton đang nằm trên cái nệm sang trọng trong khoang lái, ngước mặt lên nhìn trời. Từ cuộc chạm trán bất chợt với ông bố, tôi đinh ninh thế nào cậu con trai cũng bớt hóng hách đi một chút. Nhưng không phải vậy. Ngược lại, Canton dường như càng lúc càng ngông cuồng hơn. Thằng nhóc yêu cầu được cầm cần lái và đổi hướng thuyền để được bung ra khỏi con lạch nhỏ bé, trong khi tôi điều khiển những lá bươm. Nhưng Canton chẳng làm nên trò trống gì cả. Cuối cùng, nó đành phải chuyển bánh lái cho tôi khi chúng tôi đi theo đường rít rắc về phía vịnh. Tôi cố gắng dạy Canton những kỹ năng lái thuyền cơ bản, nhưng khả năng của nó thật hạn chế. Dường như nó không hiểu được mối liên hệ mật thiết giữa cơn gió và cánh bươm là như thế nào. Tôi căng bươm về phía cái phao màu đỏ, cách đất liền nửa dặm và giao bánh lái lại cho Canton. Thằng nhóc bẻ lái chệch hướng, lắc lắc cái cần lái về phía trước rồi lại ra đằng sau. làm cho cánh bướm chính căng quá mức. Sau khi đã làm mất tốc độ, nó hét to: "Chú ý, sắp đổi đường chạy, xoay thuyền về hướng có gió." Mà chẳng vì lý do nào cả. Rồi sau đó cố gắng cắt ngang cơn gió. Không có đà, con thuyền bị rơi vào vòng xiềng xích và trôi dạt về phía sau. Đứng trước tình cảnh đó, Canton chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Nó lắc lắc cần lái một cách vô tội vạ để con thuyền có thể tiếp tục di chuyển. Sau một vài lần như vậy, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. "Xoay hướng cho cánh bướm chính chặt lại." Tôi nói như ra lệnh, làm cho con thuyền nghiêng đi và sau đó đổi chiều. Canton ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Thằng nhóc xoay cánh bướm xa hết mức có thể. Và khi thuyền bị nghiêng đi, thì nó lập tức rập mạnh cái cần lái qua khoang. Con thuyền xuyên vào cơn gió, khựng lại đột ngột và đứng im ở đó như thể 10 con kibolin đang chờ quả bóng lăn đến. "Hãy nới rộng cánh bươm, nới rộng cánh bươm ra!" tôi hét lên. Nhưng lời cảnh báo của tôi đã quá muộn. Cơn gió giật mạnh đạp vào cánh bươm với một lực rất lớn, khiến con thuyền bị nghiêng và cánh bươm chạm mặt nước. Sau đó, con thuyền cố hết sức vươn mình thẳng dậy, nhưng cánh bươm đã bị ướt và trở nên nặng trĩu lại kéo nó xuống. Con thuyền tiếp tục bị nghiêng, nước biển tràn vào khoang, vào buồng lái, làm con thuyền hết lắc sang bên này lại ngã về bên kia. Sóng thuyền phơi ra và cột buồm bị chìm xuống nước. Tôi trèo lên phía trên mũi thuyền, một nơi hoàn toàn khô ráo, nhưng Canton thì đã bị rơi xuống nước. Nó cố bám vào cánh bươm chính, như thể đang bám vào phao cứu sinh vậy. Thằng nhóc thở hổn hển trước những cơn sóng đang trực chồm qua đầu mình. "Cậu có biết bơi không? Biết bơi chứ hả?" tôi hỏi to. Không, đó không hẳn là một câu hỏi, mà như là một lời cầu xin thì đúng hơn. "Không," Canton trả lời. "Trời đất ơi, thằng nhóc có thể sẽ chết chìm mất thôi." Tôi thầm nghĩ. Tôi quỳ trên mép thuyền, vẫy tay một cách điên cuồng, hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của một con thuyền nào đó đi ngang qua. Và may mắn thay, tôi thấy một chiếc thuyền du lịch có cabin đang tiến về phía chúng tôi. Đó chính là chiếc du thuyền của bố Canton. Vài phút sau, chúng tôi đã được an toàn trên chiếc thuyền du lịch. Canton cuộn mình trong chăn, run rẩy. Về phần mình, không hiểu bằng cách nào đó tôi lại có thể thoát ra được mà đến giày cũng không mãi mãi bị ướt. Ông Onfield, bố của Canton, đang dựa vào thành cabin, cái ống nhòm lủng lẳng trước ngực. Tôi cho là ông ta đã chứng kiến toàn bộ tai nạn này từ xa. "Được đấy," cuối cùng ông ta cũng lên tiếng. "Bố không ngạc nhiên, thực sự không hề ngạc nhiên chút nào cả. Bố cho rằng bây giờ con run đến sắp chết vì lạnh rồi đấy nhỉ?" "Không phải lỗi của con," Canton gào lên và chỉ ngay về phía tôi. "Nó bảo con phải chỉnh hướng lại cánh bươm. Nếu nó không bảo con làm vậy, thì chúng con đã không bị lật úp rồi." Nhưng lúc ấy, ông Onfield đã phóng tầm mắt về một nơi xa xăm nào đó ngoài mặt nước, như thể ông ta không muốn mình bị quấy rầy thêm nữa. Sau đợt đi thuyền đó, tôi và Canton không đi chung với nhau lần nào nữa, nhưng tôi thường xuyên thấy con thuyền bằng sợi thủy tinh của nó lênh đênh trên vịnh. Dường như thằng nhóc đã học được ở đâu đó cách lái thuyền mà không bị lật úp. Và tôi cũng nhận thấy rằng bất cứ khi nào nó lái thuyền, chiếc du thuyền của bố nó thể nào cũng lượn lờ ở đâu đó xung quanh. Tôi nhớ tới hình ảnh ông Onfield trên chiếc thuyền du lịch có cabin, trông chừng cậu con trai qua cái ống nhòm, chờ xem nó có làm gì sai trái không. Và tôi lại nghĩ về hình ảnh tương phản của Canton. Sở dĩ nó nỗ lực điều khiển con thuyền là vì nó muốn nhận được những lời tán dương của bố. Chứ thực ra Canton chưa bao giờ muốn học lái thuyền. Thời gian trôi đi, lời nhận xét của ông Onfield đã thành sự thật. Những thân thuyền bằng sợi thủy tinh ngày ngày vẫn tung hoành ngang dọc trên mặt biển như chứng tỏ sự dẻo dai của nó, trong khi những thân thuyền bằng gỗ đã mục nát. Các con thuyền mới luôn có nhiều lợi thế vì nó nhẹ hơn, khỏe hơn, dễ điều khiển hơn, đồng thời cũng đa dạng hơn về hình dáng lẫn mẫu mã. Nó có thể đáp ứng được thị hiếu và nhu cầu ngày càng kiểu cách của con người. Chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ đóng tàu thuyền, nhưng không hiểu sao những định kiến của tôi về con thuyền được chế tạo từ sợi thủy tinh vẫn còn. Và sau đó, phải mất một thời gian khá dài, tôi mới lại được đặt chân lên chiếc thuyền có thân bằng sợi thủy tinh lần thứ hai. Ngày nọ, cậu bạn tôi mua một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh ở Connecticut và nhờ tôi giúp anh ta lái thuyền đi quanh vịnh Đại Nam. Thật ngạc nhiên, anh ta điều khiển thuyền khéo hơn tôi tưởng. Đây quả là một thủy thủ có tiềm năng. Chúng tôi đi ngang qua vịnh Block Island, qua Cape Lum, và trong khi chúng tôi đang đi quanh vùng nước phẳng lặng của vịnh Beaconic, tôi kể cho anh ta nghe về Canton Onfield và cái ngày mà chúng tôi bị lật úp trên con thuyền bằng sợi thủy tinh. Và anh ta phì cười ngay khi câu chuyện chưa kết thúc, cứ như là tôi đang kể một câu chuyện tiếu lâm cho anh ta nghe vậy. Và khi kể lại câu chuyện này, tôi đã nhận ra chính xác điều gì làm tôi thấy khó chịu với Canton sau ngần ấy thời gian. Tất nhiên, đó không phải vì việc chiếc thuyền của Canton được làm từ những vật liệu nhân tạo, lại càng không phải vì Canton là một kẻ hóng hách, một con người buồn tẻ luôn sống trong sự xa hoa vương giả. Tất nhiên cũng không phải vì thằng nhóc là một gã đi biển tay mơ. Một cái tên tồi tệ nhất mà hồi nhỏ tôi vẫn nghe các thủy thủ dùng khi muốn dè biểu nhau. Đó là vì Canton luôn cố gắng phô bày sự oai phong của mình trước biển cả, nhưng nó đã hoàn toàn thất bại. Canton đơn giản nghĩ rằng nếu nó cầm bánh lái trên con thuyền làm bằng vật liệu nhân tạo, sợi thủy tinh, thay vì bằng cây tuyết tùng hay cây sồi, thì nó có thể sẽ trở thành một thủy thủ tài năng. Nó không hiểu rằng để có được sự khâm phục của người khác, thứ mà Canton đang khao khát, nó phải thể hiện mình qua tài điều khiển thuyền, chứ không phải việc nó có được chiếc thuyền cáo cạnh đến nhường nào. Tuy nhiên, cũng phải thú nhận một điều rằng câu hỏi mà Canton nêu ra và tôi đã không trả lời được đã ám ảnh tôi một thời gian dài sau đó. Một hôm, cũng khá lâu sau cái lần bị lật thuyền, tôi đến hỏi thầy giáo dạy vật lý ở trường trung học. Thầy cũng từng là một thủy thủ. Tôi muốn hỏi xem thầy đã bao giờ nghe nói đến nguyên lý Bernoulli chưa? Ngay sau đó, tôi đã có câu trả lời rằng đó là một định luật nghiên cứu sự vận động của chất lưu. Chất lưu di chuyển càng nhanh khi áp suất càng thấp. Ở phía đầu máy bay, không khí di chuyển nhanh hơn ở phía đuôi cánh. Như thế mới có thể nâng máy bay lên. Và điều này cũng được áp dụng để giải thích với tàu thuyền. Không khí cuộn nhanh ở phía sau buồm chính tạo ra lực đẩy giúp con thuyền tiến lên phía trước. Có một loại gió gọi là gió thực. Thầy tiếp tục giảng giải cho tôi là loại gió mà chúng ta có thể cảm nhận được khi con thuyền đang neo hay ở bến đậu. Và cũng có loại gió gọi là gió biểu kiến. Nó là sự kết hợp của cả hai loại gió trên, loại gió thực và loại gió mà con thuyền tạo ra khi nó đang đi trên biển. Người thủy thủ nào có khả năng sẽ lái thuyền theo gió biểu kiến. Đó là những kiến thức hết sức kỳ thú mà tôi chưa từng được biết đến. Vì thầy là một giáo viên giỏi, nên những gì thầy truyền lại, tôi hoàn toàn có thể yên tâm học hỏi. Không biết cuộc sống của Canton có xảy ra bất trắc gì nữa không? Nhưng tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào Canton. Với tôi, nó vẫn mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn lên. Và trong đời mình, tôi đã gặp nhiều người như thế. Tôi dám chắc rằng Canton sẽ không bao giờ dám thực hiện những việc mình muốn làm mà chỉ biết răm rắp tuân theo sự điều khiển của ông bố. Một ông bố lúc nào cũng theo dõi sát sao con mình như thể muốn khống chế sự tự do của nó. Trong suốt cuộc đời mình, những tiếng nói mà Canton luôn nghe theo có thể không phải chỉ của một mình ông bố, mà tôi tin rằng đó còn là của sếp, đồng nghiệp, thậm chí của vợ cậu ta nữa. Những người luôn xem xét đánh giá cậu ta. Và trong đầu Canton lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ rằng những con người kia luôn chăm chăm bất kỳ hành động nào của mình. Thế là cậu ta nỗ lực hết mình chỉ để nhận lấy sự khâm phục từ mọi người. Cậu ta gò mình vào những khuôn mẫu được xem là chuẩn mực, sống cuộc sống vương giả, xa cách với hàng xóm láng giềng, đi lễ nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, diện những bộ cánh sang trọng đắt tiền, lo cho con cái theo học ở những ngôi trường tốt nhất. Tất nhiên, Canton cũng sẽ sắm một chiếc thuyền khác. Nó có thể to hơn, đẹp hơn và chạy nhanh hơn con thuyền bị lật úp ngày nào. Nhưng tôi cho rằng, dù đã đủ lớn để có thể làm chủ cuộc đời mình, nhưng Canton không bao giờ có lấy một chút tự tin nào ở bản thân. Và khi cầm lái, thế nào cậu ta cũng sẽ gặp vấn đề khi đi cùng với cơn gió. Cậu ta luôn tìm kiếm không ngừng cảm giác an toàn khi đi theo chiều gió, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được nơi nào thực sự cho cậu ta cái cảm giác như đang được ở nhà. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho Canton Oldfield. Nếu như có dịp gặp lại cậu ta lần nữa, tôi sẽ nói với Canton duy nhất một câu: hãy để cho bản thân mình tự do. Tôi biết rằng có những ông bố luôn để con trai mình tự do, và có những người mẹ luôn cho phép con gái mình làm theo những gì nó muốn. Nhưng tôi cũng biết rằng điều đó rất hiếm khi xảy ra, vì những bậc làm cha, làm mẹ luôn luôn dõi theo con cái mình bằng tất cả sự kiên nhẫn. Như thế, họ có quyền điều khiển cuộc đời của con cái họ ngay từ lúc chúng ra đời. Và trách nhiệm ấy được di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không cần biết rằng bất kỳ ai được sinh ra trong cuộc đời này cũng đều có một khả năng tiềm ẩn, một sức mạnh bên trong để tự mình giải quyết được những khúc mắc trong cuộc sống.